Người ta nhớ heo may giếng vàng, người ta nhớ cá mè rau rút. Nhớ từng cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ từng tiếng hát của người mẹ ru con trong những buổi trưa hè mà nhớ lại. Hoa sấu rụng đầu đường hàng trống, nhớ quả bàng, hải hậu rụng xuống bờ sông đào. Nhớ sen lên đường thơm ngào ngạt cả bầu trời mà nhớ lên. Nhớ nhãn Hưng Yên, cá anh Vũ Việt Trì, cam Bố Hạ, đào Sapa mà nhớ xuống. Nhớ không biết bao nhiêu, nhớ bát canh rau sắm chùa Hương. Nhớ những buổi trưa hè có ve sầu kêu rền rền. Nhớ luôn cả những cô gái thổ, cởi ngựa thổ đi trong rừng. Có những cánh hoa đào rơi lạ tả nơi ve áo. Trong nỗi nhớ quê hương hôm nay, mời quý vị thưởng thức vài món ăn dân quê.
Cho đến nay, thịt bò xào lá giang vẫn là món ăn ngon đặc sắc của làng về quê Vĩnh Tế, cái làng được Thoại Ngọc Hầu lập ra ngót hai thế kỷ. Thì không biết ai là người đầu tiên bày ra cái món ăn thịt xào với lá, mà phải là thịt bò với lá giang, chứ không thể thay bằng một loại thịt nào và một cái loại lá nào khác. Dù rằng trong làng quê, trên núi thì không thiếu chi các thứ thịt và lá ta ăn được, ăn ngon. Mà bò xào lá giang danh tiếng không lẫy lừng và không lưu hành mạnh mẽ đến nhiều chốn xa xăm như là món mắm châu đốc của bà Hai Xuyến. Sau này bà giáo khỏe và con cháu nối nghiệp bà. Nhưng khách tứ phương đến An Giang châu đốc, ai ai cũng muốn thưởng thức cái món ăn lạ của dân làng Vĩnh Tế, mà nhà văn Nguyễn Tuân thích gọi là làng Thoại Ngọc Hầu. Thì bất cứ đám đình, đám miếu, đám cưới hay là đám giỗ nào cũng không thiếu món xào bò mà xào với lá giang. Thì là món ngon đã lưu tiếng lâu đời, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nghe ai gọi bò xào lá giang làng Vĩnh Tế như kiểu phở Hà Nội, cốm làng Vòng, xôi nén Hải Dương. Dù ở cái làng nhỏ này cũng có thói quen tập quán giống nhiều nơi trên đất nước ta, đó là gắn tên người chế biến vào cái món ăn danh tiếng nhiều năm. Như thể dân làng thường gọi hủ tiếu chị Tư Di, bún nước lèo chị Ba Rỡ, bánh lọt chị Năm Khỉ, hay là nem chua bà Chín Tráng. Nhưng mà xin lỗi, những cái chị ngày xưa ấy, giờ đây tất cả là cụ rồi, là bà, thậm chí có người đã qua đời, mà tôi ghi đúng danh vị của các bà thời ấy. Tôi thì vào đời hơi sớm, lang bạt nhiều nơi, được nghe, được thưởng thức khá nhiều món Tây Tàu. Sau mấy mươi năm trôi dạt góc biển chân trời xa lạ, lòng cứ canh cánh nhớ món bò xào lá giang, món ăn của xứ sở quê mùa. Đâu phải riêng tôi, mấy anh chị người quê Châu Đốc, kẻ sống bên Tây, người ở Mỹ, ở Canada, hàng vài chục năm, khi về thăm quê người, ngày nào cũng nói, nhớ quá, bò xào lá giang. Một ngày tháng 7, ngồi nhấm nháp món xúc xích hấp của Đức bên hiên khách sạn danh tiếng Berlin, uống bia, ngắm nắng ô châu Âu, nghe các anh chu du nhiều nước khen bít tết Chateaubriand của Pháp, trứng cá caviar của Nga, xúc xích hấp của Đức nổi tiếng châu Âu, tôi lại bỗng nhớ thiết tha cái món bò xào lá giang của làng Vĩnh Tế, trần trụi, nghèo nàn. Năm 75, buổi đầu tiên về làng, ghé thăm chị Hai Thời, người chuyên làm món bò xào lá giang từ lúc chị còn trẻ. Tôi nhắc đến cái món ăn cổ điển mà mấy mươi năm qua chưa hề gặp lại, cứ nhớ và thèm. Chị Hai cười sởi lởi.
Đã đi cuối đất cùng trời mấy mươi năm xa xứ, còn nhớ món ăn của dân quê cục mịch nữa sao em?
Hình như đụng đến sở trường của chị phấn chấn liền ngay. Chị bắt ngay vào chuyện bò xào lá giang.
Coi vậy đó, chứ mà món bò xào lá giang khó xào khó nấu lắm nha cậu. Ăn thì theo mùa, thịt thì phải chọn. Đến cái con dao sắc thịt thái lá mà cũng còn kén người mai nữa đó cậu.
Tôi thật sự ngạc nhiên. Cái món ăn tưởng chừng đơn giản ở làng quê tôi đã được nếm no nê từ thuở nhỏ, chưa bao giờ nghe kiểu cách chế biến có vẻ phức tạp, cầu kỳ như chị Hai vừa nói. Dù rằng xưa kia tôi đã từng nghe người lớn tuổi kháo rằng xóm chợ có bà Hai Khả, xóm đá chẹt có bà Hai Thời, không ai qua nổi chỗ đứng bếp bò xào với lá giang.
Nè, cậu muốn thưởng thức lại món quê hương, bữa nào đó xách về đây 2 ký thịt bò, chị xào cho cậu nếm.
Chị dừng lại, mấy ngón tay cằn cỗi gấp ngọn lá trầu vừa phết lên một lớp vôi đỏ nhạt. Ồ, mà 2 ký thịt cũng tạm tạm thôi, chứ thật ra xào 2 ký thịt không mặn mà bằng chảo thì nhiều hơn. Lá giang mùa này cũng sa sút cây ngon, mùa nắng chát nhiều hơn ngọt, mùa mưa lá mới ngon. Lại chuyện ấy nữa à, tôi nghĩ thầm trong bụng, thì chị Hai nói tiếp.
2 ký thịt chưa có đủ tiết ra chất ngọt ngấm đều từng miếng thịt, chưa đủ thấm lá giang. Vì chỗ đó mà ngày thường nhà nào muốn ăn, mua thịt, hái lá giang về xào dù làm đúng bài bản như thợ nấu, cũng không có ngon bằng thịt xào một chảo lớn. Lại như nghịch lý, món ngon thường làm ít ở trong chảo con. Những người thợ nấu sành nghề thường rất là ngại khi mà xào thức ăn ở trong cái chảo lớn, bởi vì thực phẩm nhiều quá, khó làm được cho ngon. Cả một chảo hàng 5-3 ký thịt, đảo trộn cho đều miếng nào ra miếng nấy, đòi hỏi người thợ khá nhiều công phu điêu luyện với cái sản ở trong tay. Còn chuyện giữ lửa, giữ nước xào, làm sao mà miếng nào cũng vừa chín tới, nước cạn thịt khô, nước loãng thịt nhạt, mất ngon. Cậu coi nè, tất nhiên phải có thịt, củ hành tây, đậu phụng, rồi nước cốt dừa, gừng, tỏi, đường, nước mắm, thật là ngon để mà dễ ướp, dễ chấm. Chừng đó gia vị ướp vô thôi thịt đã thái mỏng, thứ nào trước, thứ nào sau, đâu phải đổ ào vô một lúc đâu. Còn phải tính độ lượng mỗi thứ đến cỡ nào nữa kia. Nước mắm mà quá tay một chút á, thì đường hơi lố, cái vị ngọt của thịt sẽ bị đánh bạc liền. Bởi vì thịt thái mỏng, gia vị thì thấm rất là mau, rất là hổm. Cái món này xào nấu cầu kỳ cực lắm cậu ơi. Cực nhất là cái khoảng thịt đó. Có người nói á, thịt bầy nhầy nấu cũng ngon. Đâu có phải vị đâu. Thịt bầy nhầy lộn mỡ, còn có lớp màng mỏng bọc ở bên ngoài, gia vị đâu có thấm vô hết. Bò xào lá giang ngon là nhờ ở cái nước ngọt từ thịt tiết ra đó, hòa với gia vị thấm được trở vào miếng thịt đã xoăn. Nhai trúng miếng mỡ bò, coi như phá hết. Cái mùi hăng hăng mỡ bò kỳ cục lắm, cho nên xào lá giang ngon nhất là thịt nuột lưng đó cậu. Đám tiệc lớn lấy đâu ra cho đủ thứ lượt thượng hạng đó, phải đệm thịt đùi, khó hết chỗ nói.
Xong rồi chị Hai lắc đầu một cách hào hùng, chị lật lật đứng lên.
Nãy giờ cứ sa đà vô cái chuyện xào nấu, quên đem rượu ra cho cậu nhắm.
Được rồi chị hai ơi, ngồi nói chuyện cho vui thôi, tôi đã kiêng rượu cả năm này rồi. Chị hai cương quyết.
Không có phải rượu mà là thuốc, thuốc nuôi mình đó, cậu không nhớ sao? Tôi ngâm rượu với rễ nhàu rừng, rễ cây cơm nguội, mặn mặn ri tía, hà thủ ô, trị nhức mỏi, đau lưng, ăn ngon ngủ tốt.
Thật quý và hiếm một bà cụ đã vào tuổi hoàng hôn mà vẫn còn bước đi nhanh nhẹn, và giọng thì còn trong, còn hóm hỉnh, bất chấp cái già nghiệt ngã vốn không nương nhẹ một ai. Thoáng cái chị đã mang ra một xị rượu màu nâu lợt với con khô cá lóc mà cô có con dâu vừa nướng xong.
Nè, cậu nếm thử coi.
Chị vừa nói vừa xé khô.
Con khô này cũng vậy, khô để ăn cơm muối khác, khô nhậu phải quậy nước muối thấm chút gừng. Con cá xẻ ra nhúng vô, lấy ra liền đem phơi nắng. Món ăn của mình thứ nào cũng phức tạp công phu hết đó cậu. Nhưng mà tôi nghiệm cái món bò xào lá giang cực nhất. Tôi đố tay thợ nấu tài tình nào với cái miếng thịt bò nhiều tuổi mà xào cho được ngon như thịt bò nghé mới nhú sừng. Bởi vậy, đám tiệc lớn người ta phải hạ ít nhất là 2-3 con nghé.
Dù đã biết dân cư vùng bảy núi có tập quán là không ăn thịt bò lớn xác, tôi vẫn ngạc nhiên trước cái điều mà chị hai thời vừa nói. Chưa kịp hỏi thì chị đã giải đáp.
Bò cứng tuổi, sớ thịt nó cứng, chụm hết củi hết than, cạn gần hết nước. Miếng thịt cứng trơ trơ dai nhách à, nhai hoài không nát, giống như là nhai miếng thịt trâu vậy đó, còn ngon lành gì nữa. Đã vậy rồi, miếng thịt bò xào lá giang cầm lên phải ấm ấm bàn tay, lưỡi dao lướt qua ngọt xớt, từng miếng nhỏ rời ra đều đặn. Miếng nào y chang miếng đó, múc ra đĩa chưa nếm là đã thấy ngon rồi. Đến cái con dao mà sắc thịt nó cũng khác nữa. Không có phải là lấy dao to, dao làm cá mà sắc thịt bò đâu. Lưỡi dao phải mỏng mà phải phẳng, rồi từ sống xuống lưỡi gần bằng nhau, chứ không như là dao yếm, dưới mỏng, trên thì dày. Cô gái nào mà thái thịt giỏi đến bao nhiêu cầm dao yếm, tôi đố thái được như con dao mũi bằng. Người mài dao thái thịt xào lá giang cũng phải là tay thành thạo, ít nhất là mài hàng trăm lưỡi dao thái thịt. Tay mài phải nhuyễn gần như ông thợ mài dao cắt tóc vậy đó cậu.
Nghe chị hai nói thì tôi càng yêu, càng vọng tưởng ông bà mình ở cái miền núi biên cương này. Ông bà xưa chẳng những giỏi giang mở mang đất nước lập làng, giữ gìn biên cương mà còn sáng tạo những món ăn đồng quê chất phác, có thể đem so với những thức ăn cầu kỳ của giới phong lưu. Có phần hơn ở chỗ người rành sỏi giới phong lưu nhắm rượu là tuyệt rồi, mà hàng dân giả cũng tấm tắc khen. Tôi nêu ra cái điều chưa hiểu với chị hai. Bò thì xứ nào mà chẳng có. Sao nhiều nơi khác người ta không làm món xào bò xào với lá giang? Sao người ta không mở cửa hàng, trương lên tấm bảng, đặc sản bò xào lá giang? Chị hai cười thành tiếng, khoác tay lia lịa, bàn tay nổi cộm những đường gân.
Đâu có được, cậu đâu có được. Bò con tìm không có khó, nhưng mà cái khó là cái kiếm lá giang đó cậu.
Vùng bảy núi là chỗ nào mà không có lá giang? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chị hai lại cười to hơn.
Phải rồi, dùng mình thì thiếu gì lá giang. Nhưng mà không có lá giang núi Sam, tôi đố ai xào cho ngon được.
Lại có chuyện đó nữa hả cậu?
Đúng như vậy. Mà ngay ở núi Sam phải là lá giang quanh hầm cát cậu Tư hoài. Còn ngon hơn nữa. Cho nên người đi bứt lá giang lúc nào cũng nghe dặn là dặn đi dặn lại là hầm cát cậu Tư hoài.
Tôi ngờ ngác. Sao vậy chị? Chị hai lại tiếp tục giảng giải cho tôi các bài lá giang khá thú vị.
Lá giang là cái loại lá chua chua hơi chát, tròn tròn, giống hao hao lá bông giấy vậy đó cậu. Màu thì vợt như là lá cây mai vừa hết độ non. Cái giang thì cong cong như cái sừng bò vậy đó. Cổ biết quá rồi chứ gì.
Tôi gật đầu. Hey, chị hai là gián tiếp.
Giang mọc ở đất núi. Đồng ruộng không có bao giờ mà có lá giang hết. Lá giang núi Sam ngon là bị gì nó chua đầm, chát ngọt. Không có chua như lá bứa, mà cũng không có chát như là lá dừng, lá ngạnh ngạnh. Cái mùi vị nó lạ lắm. Tôi nói không có được đâu cậu ơi. Mỗi lần có đám tiệc lên trên núi bứt về có ôm, chứ không ít đâu. Nhưng mà cũng lạ là đem xuống làng trồng hoài mà không có cái dây nào nó sống hết á. Bứt về lặt ra từng lá, già quá thì không được, mà non quá thì chưa có đủ cái độ chua. Sắc liền, xào ngay, để mà héo thì nó hết ngon.
Chị lại lắc đầu thú vị.
Khó vậy đó cậu. Làm sao mà ở tỉnh hay là ở những làng xa núi mà làm món bò xào lá giang ngon được? Đâu phải mình tài, mà nhờ chỉ có vị thôi. Bởi vậy, bò xào lá giang không thể trưng ra bán như là phở, hủ tiếu hay là các món khác. Xào xong là phải ăn liền, bưng dĩa thịt lên, nhìn miếng thịt vừa chín tới quăng quăng, thơm phức. Lá giang chưa kịp nhuốm, màu còn xanh tươi, chưa ăn là đã thấy ngon rồi. Ngay cả cái nước chấm cũng phải làm riêng, chứ không có được chấm vô trong cái dĩa nước chấm gỏi hay là nước chấm lòng bò. Trần thân vậy đó cậu ơi.
Chừng như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, chị hai ngước mắt đưa ngón tay trỏ ra trước.
À, thịt bò đó nha, thì phải ướp nhiều gia vị rồi. Còn một món nữa, món chủ lực, không thể thiếu mà cũng không có thể thay thế. Đó là cái gì cậu biết không? Nước cốt dừa. Dừa khô đó nha, chậu cậu nạo cho thật là nhuyễn, rồi rưới một ít nước cho nó mềm để mà dễ dắt cốt. Nước nhiều á, cốt loãng, mất béo, mất ngon. Cậu phải nhớ, làm như là tôi cốt dừa mà không có thể thay thế được bằng mỡ, bằng dầu, nghe không? Dầu ô liu hay là dầu gì hảo hãng cũng vậy.
Vừa rồi tôi về quê dự đám cưới của đứa cháu gọi tôi bằng ông. May mắn quá, người nấu đám ấy lại là chị hai thời. Thú vị nhất là được nhìn bàn tay thái thịt thái lá của các cô gái làng. Bao giờ có đám, ngoài việc che rạp, xếp nhiều bàn ghế, người ta còn kê một bộ ván khá dài, dày và vững chắc, vừa làm nơi sắp chén dĩa, vừa là chỗ cho các cô các chị sắc thịt, sắc lá giang. Họ ngồi thành hai dãy, đối diện với nhau, thì mỗi người một thớt, một dao, bàn tay thon thả, cầm dao nhấc lên, đưa xuống đều đều, như thể có bánh xe trớn tự quay. Thì mỗi lát dao lướt qua khối thịt hồng hồng tươi rói, một mảng thịt rời ra bên mép thớt, độ ngang, độ mỏng đều đặn nhau. Trong bàn tay thái thịt của các cô các chị, cứ như là xem nhà nè nặng tượng mà xén gọt từng mảnh chất liệu trên cái pho tượng mới tạo lên bằng chất dẻo. Cho đến bây giờ, tuổi đã quá lục tuần, tôi vẫn còn cảm giác mê thích đứng xem các cô thái thịt như thuở thiếu niên. Đến cái món lá giang, các cô ngồi một góc đằng kia, trước mắt một đường lá giang to tướng, những ngón tay thoăn thoắt lặt từng chiếc lá xanh mướt, xanh như những cô gái hái trà, xếp gọn trong tay như xếp trầu, lượng lá vừa một nạm tay. Họ cuốn thành lọn, nhắc dao lên sắt, giăng bung lên từng chùm thành sợi như thuốc lá rời khỏi chiếc thuyền sắt thuốc. Thì lúc bấy giờ đứng bên chảo thịt đặt trên bếp lửa đang hừng hực đỏ, hai tay hai chiếc sạn trộn thịt liên hồi, chốc chốc thì chị hai thời đưa mắt lướt qua các cô thái thịt thái lá, nhắc chừng.
Thái mỏng, thái cho đều rồi nhớ sắt ngang nghe không?
Đến lúc dọn lên bàn, các cậu thanh niên bê đến từng chồng đĩa, đặt ngay đầu ván chị hai, vừa tầm tay của chị. Hề từng nhúm lá giang đã thái cho vào chảo. Thịt đang sôi, mùi thơm thịt non ngấm mùi gia vị, mùi lá giang vừa chín, thơm phừng phức, bốc dậy từng bạt. gấp miếng thịt vừa xoang, cạnh vướng theo một ít sợi lá vàng, chấm vào đĩa nước mắm nhĩ màu nâu óng ánh, vài miếng ớt sừng trâu bồng bềnh, tạo nên cái hương vị không tả được. Kế tiếp phải là một hớp đế có tầm cỡ như đế làng Vân, Chương Xá mới xứng với bò xào lá vàng của làng Vĩnh Tế biên cương này. Đừng cho vào đây những anh Hennessy mặc tên, bò xào lá vàng không chịu được. Bia lon thì càng lạc quẻ lộn được. Mà ngay cả nước chấm cũng đừng có dùng đến những anh như Maggi xì dầu dù hảo hạng. Bò lá vàng không vị nể, sẽ từ chối thẳng thừng. Phải là nước mắm Phú Quốc thượng hạng và ớt sừng trâu chín đỏ. Bò xào lá vàng, người làng tôi từ xưa đến nay ai ai cũng thích, nhưng tôi chưa ai thấy coi nó là một món cao lương. Thì mặc dù cách chế biến xào nấu không thiếu phần kiểu cách, pha trộn, tính toán chi li, đúng như lời truyền tụng của dân làng, và tôi cũng đã dự nhiều đám đình đám cưới có món bò lá vàng. Quả thật thì không người thợ nấu nào qua nổi chị Hai Thời và chị Hai Khả. Chị Hai Khả qua đời, chị Hai Thời thì cũng quá 70. Đôi lúc đâm lo như một người lẩn thẩn, nếu chị Hai đi nữa thì cái món ăn truyền thống bò xào lá vàng liệu có còn không?
Còn chứ, còn nhiều.
Chị Hai cười, nụ cười hàm chứa sự tự tin.
Cậu chưa biết đó, vợ thằng Năm á, con trai đầu của tôi á, nó thạo nghề lắm. Trên đầu bờ, bên giữa, bên xóm chợ bây giờ đó, có nhiều cô còn giỏi hơn tôi với bà Hai Khả nữa kìa.
Tôi cười gượng và tự chế giễu mình bằng câu ngạn ngữ của Pháp. Trong nghĩa trang đang nằm đầy những con người không thể thay thế được. Thực ra, chả phải sợ mất cái ăn. Tôi nghĩ vẩn vơ về quá trình tiến hóa của loài người. Hình như từ khi con người biết tìm ra lửa, thức ăn đầu tiên họ nướng trên than hồng, rồi đến luộc trong nước sôi, dần dần đi vào xào nấu kiểu này cách nọ. Thì mỗi dân tộc có một kiểu nấu nướng, một cái gu riêng. Cách nào thì cách, qua chế biến món ăn, nhìn thức ăn nào đó ta thấy được trình độ văn minh, văn hóa. Ta thấy được cái tâm hồn, cái phong cách và phần nào bản sắc của cộng đồng dân cư nơi ấy. Tôi lại nghĩ các nước châu Âu, trình độ khoa học kỹ thuật của họ vượt rất xa thực tại nước ta. Sao các món súp và bít tết của họ chế biến đơn giản nhường kia, đâu có nhiêu khê như xào nấu mà bò lá vàng làng Vĩnh Tế. Tôi chưa kịp giải đáp nổi câu hỏi này. Có điều vui và hãnh diện là nơi sinh nở tôi ra, làng quê Vĩnh Tế, ông bà ta đã sáng tạo một thức ăn vừa chất phác vừa có vẻ cung đình. Thưa quý vị, chương trình Quê Hương Mến Yêu với món ăn đặc biệt bò xào lá vàng đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Tục Quyên xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.